ai cũng muốn nghe chuyện của người khác nói cho mình nghe. Ai cũng muốn ăn cái bánh sẵn họ làm cho mình ăn. Ai cũng muốn mặc cái áo họ làm sẵn cho mình mặc. Cho nên nhưng mà mình chỉ thiếu biết cách làm mà thôi. Nếu mình chỉ kiên nhẫn tự làm sáng tạo ra thì cái gì mình cũng có. Còn mình thiếu sáng tạo là mình thuộc về yếu hèn. Cái tu này cũng vậy. Tu mà không có tự lực căn sơn, không chịu tự khai thác lấy mình để trở về với thực chất thì không bao giờ tu được. Nếu tôi ham đạo lắm, tôi thích đạo lắm, tôi rất muốn giải thoát nhưng mà không biết đạo là gì, giải thoát để làm gì, không hiểu. Thành ra một khi tôi học cái pháp môn nào tới đó lưng chừng rồi tới đó bị ta chặt tức này kia kia nào nên tôi bỏ cái đạo luôn. Là tại vì tôi chưa ý thức rõ tại sao tôi phải giải thoát phải làm gì và tôi tu thế nào, không hiểu. Khi chúng ta muốn chọn lựa một cái gì, chúng ta phải đem tất cả những kinh nghiệm của đời và cái tâm linh của chúng ta phối hợp lại để tìm hiểu cái việc này nên không. Dù tôi có thất bại đi nữa, tôi được một cái gì cũng như cái pháp các bạn đang hành thế là một cái pháp môn cho các bạn tập thể thao, làm cho các bạn khỏe mạnh, cái hơi thở của các bạn sẽ dài thêm và trở lên cho cuộc hành trình của đời sống trong cái nhẹ nhàng thay vì bệnh hoạn. Đó là cái phương pháp trị bệnh đúng. Mà nếu bạn thực thi thực đúng theo lời dẫn dắt của người đi trước thì tự nhiên các bạn không nhìn thấy ít cũng phải đạt tới sự sức khỏe. Còn cái đạo về phần tâm linh, tâm linh là gì? Là cái tánh của các bạn hay giận hay hờn hay suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mà bạn chịu sửa là không. Bạn phải mượn nó, giải nó và đưa nó tiến tới sự lớn rộng hơn nữa thay vì ở trong sự eo hẹp, thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị của bản năng của mình. Thành ra mình không nghĩ chuyện ý lại và ăn bám nữa, mà mình nghĩ cái chuyện tha cho mọi người thay vì tiếp tục vay. Đó, chúng ta mọi người hiểu được ý thức như vậy thì cái cộng đồng của nhân loại đều tiến hóa và tốt trong tình thương và đạo đức. Nhưng mà nhiều người ở trong cái bản tánh hạ trí eo hẹp, không chịu hiểu vấn đề đó. Tôi ăn cắp được của ông này là tôi sướng rồi, tôi giúp được của người này là tôi sướng rồi. Nhưng mà mình tự đưa mình xuống vực thẳm mà không hay. Bởi vì mình ăn cắp món đồ của ông đó, mình đâu có khổ mà mình biết sự giá trị của món đồ đó. Sướng rồi, đôi đôi dép này mà tôi ăn cắp được tôi mang rồi qua bữa sau tôi ăn cắp đôi dép ngon hơn. Đó, cái bộ óc sáng tạo của tôi và tôi chôn sống cái linh căn tiến hóa của tôi. Đó, thế nhiều người ăn cắp tức của cái tiền bạc của công nó cũng chẳng hạn, rồi để làm giàu phong phú nhà cửa rầm rộ, nhưng mà tự chôn sống mà không hay. Thì tại sao? Tại mình yếu hèn, mình không có khả năng sáng tạo. Nếu mình có khả năng thì mình chỉ trả không vay. Đó là người tiến bộ. Ở đời cũng tiến bộ mà đạo cũng ngon. Nếu mà tu thì dễ, không có gì khó khăn. Đó. Cho nên chúng ta tu ở đây phải trở về chân lý thực chất của chúng ta là thanh điển. Mà thanh điển đó nó mắc hơn của cải của thế gian. Các bạn vun bồi và các bạn tu, các bạn đạt được một phần thanh điển, một giọt thanh điển của các bạn giá trị nhiều lắm. Một chút xíu chuyển trong đầu óc của bạn, bạn thấy thông minh hẳn liền, sáng suốt hẳn liền, giúp đỡ người ta trong lời nói và làm việc gì cũng đều ở trong sáng suốt, triền miên sáng suốt, không bị chẹt. Cho nên nhiều người sai ở trong cái tạm cảnh rồi tưởng đó là chánh pháp. Nhiều người tu cái pháp này được mọi người tự do tự hành để tiến học nguyện cho mình được sức khỏe trước hết, tự nhiên có quân bình tư tưởng có biết tới đạo pháp. Là những cái cuộc hành trình đó mà mình chưa làm, nhưng mà mình muốn đi làm ông Phật ông Tiên mà không biết ông Phật ông Tiên là cái gì, không biết cái ông sung sướng kia là cái gì, cái ông sung sướng kia trước kia ông khổ thế đó, ông mới có ngày này. Thì bây giờ chúng ta phải qua cái hành trình khổ chúng ta mới đạt tới cái ngày đó. Khi không mình nhảy cái ngang sương vô muốn ngồi ghế người ta là sao ngồi được, thấy chưa? Cái tu của chúng ta cũng vậy, muốn làm Phật liền sao được? chưa tự giác mà ai chứng nhận cho mình là ông Phật. Ông Phật là chẳng qua là con người tự giác mà thôi, tự sửa và tự giác, con người tiến bộ của nhân loại, tự sửa và tự giác. Còn mình không chịu tu, không chịu sửa, làm sao mình có sự tự giác? Cho nên nhiều bạn sai, ngược lại rồi tu mong được là người truyền pháp để hưởng cái gì? Tôi tu là tôi ý thức gì? Tôi mới tu là tôi ý thức cái chân lý không thay đổi, cái chân lý đời đời, chân lý dẫn tôi tiến hóa và làm cho tôi thấy hạnh phúc rõ ràng, an cư, và tôi thấy tôi phải đóng góp cho mọi người. Tôi thấy tôi thanh nhẹ hơn người ta trong lúc người ta còn đang loạn. Tôi ôm lấy cái chân lý tôi tu, chứ tôi phải tôi ôm lấy ông sư tôi tu thì tôi chết rồi. Tôi bị ông sư gạt. Tôi ôm lấy người truyền pháp tôi tu thì tôi bị người truyền pháp gạt. Không nên. Cho tôi nói các bạn tu, cái pháp này là ý thức rõ rồi. Bạn ý thức rồi là cái đạo của bạn, và bạn sửa rồi là bạn đi. Chính bạn biết cái đạo của bạn, bạn mới có nhiệm vụ sáng suốt thực thi mọi điều, xây dựng sáng suốt cho mọi người mọi giờ. Chúng ta tiến hóa trong cộng đồng nhân loại, tiến tới cộng đồng duy nhất. Chúng ta không mê loạn vì của cải thế gian, nhưng mà chúng ta có đạo sản xuất ra của cải cho mọi người, không có mê loạn vào đó. Chúng ta mới thấy cái tâm chúng ta chân giác. Cho nên các bạn tu trong hành trình, các bạn thấy không? Khi mà mọi người mới tu vô sơ hồn cũng động ghê lắm. Tại sao động dữ vậy? Chừng nào tôi mới tỉnh, bởi vì trước kia tôi đã rất bao nhiêu sự động hàm làm cho tôi. Bây giờ nó xuất hiện trong đầu óc, nó quay cuốn phim lại cho tôi coi cái hành động sai quay. Và tham trong không hiển tham, tham bất chánh. Tham xây dựng và tham cởi mở mới là tham chánh. Còn tham của cái eo hẹp, dâu đức, cái đó không phải tham chánh đâu. Cái đó là suy đồi chậm điểm. Cho nên các bạn sơ hồn, các bạn thấy nó ra nhiều chuyện đó. Dẫn ai thì nó ra cả đống công chuyện dẫn, có thể kế hoạch giết người được. Nhưng mà nhờ cái thiền rồi nó tan. Bạn kềm chế nó không cho nó hành động. Nó ra gì nó ra rồi một thời gian nó sẽ hết. Rồi trong cái mê nó có tỉnh. Lúc đó bạn thiền, bạn làm pháp luân, bạn định thần cái nó mê. Nó mê nhưng mà nó cũng nghe người ta nói chuyện, nhưng mà nó không có sự phức tạp trong nội tâm xuất phát ra như hồi trước nữa. Dẹp đi, không có những cái hành động đó nữa. Thì nó ở trong sáng suốt. Mà trong sáng suốt rồi nó mới thực thi tình thương. Nó thấy nó cầm thương nhiều người thì nó thương nó nhiều hơn. Mà nó ghét nhiều người thì nó ghét nó nhiều hơn. Đó. Cho nên tập cuộc nó phải thực thi trong tình thương và đạo đức. Thì con người thấy nó không cần gì, nhưng mà trong cái không nó có. Hỏi cho mọi người giúp bạn, không biết bạn quên nó sao. Gặp tới cái tình thương và cái ơn nghĩa, cái tình nghĩa thế gian nó có hết. Lúc đó bạn tha hồ và sung sướng, cái làm sao mà kiếm. Đi đâu có người ta quan ninh rót miếng nước mời bạn uống, bạn thấy cũng no lòng mà trong nỗi tình thương và kết nối bạn. Còn tới mà bắt được tôi sợ ông đó mà rót miếng nước cho ông uống thì cái ly nước nó không có nghĩa lý gì hết. Ông đó buồn hết cao lắm, tôi sợ lắm, tôi rót ly nước cho ông uống để ông đi cho rồi. Cái đó là người ta không rước mình vào lòng. Thấy không? À, còn mình đi, không phải mình đi tới tìm người ta, nhưng mà ta gặp các bạn kinh mến. Và người ta kính mến cho mình một giọt nước. Tuy là nước của trời đất nhưng mà lòng kính của họ, mình thấy cũng nhẹ nhàng được. Mình thấy tình thương là cao quý. Cho nên các bạn phải ở trong sáng suốt, mình hành động sáng suốt, luôn luôn mình hưởng cái sự sáng suốt. Một cử một động của con người đều ở trong chân lý hết. Nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy đó thôi, như tôi đã nói trên bằng này. Một cử động của chúng ta đều là chân lý. Một cái âm thanh xung quanh của chúng ta đều là chân lý. Một sự sân si đối diện của chúng ta đều là chân lý. Mà chúng ta thiếu sáng suốt để nhận được và hiểu nó mà thôi. Và chính những cái trạng thái đó là ta, chứ không phải ai hết. Hiểu vậy chúng ta mới nhập định và thiền được. Còn nếu cái trạng thái đó thấy khác hơn là bạn không bao giờ thiền được. Bởi vì chúng ta xuống đây luôn luôn nhiều kiếp ở thế gian rồi. Những cái cảnh nào chúng ta cũng có chịu qua. Cho nên tất cả đều là ta. Vạn linh đồng nhất thể. Mọi người chúng ta được tiến hóa tới cộng đồng vô vi. Thì mọi người được giữ cái không không là những tiên cái gì có gì đâu. Tình thương và đạo đức thường không có gì đâu. Có gì đâu. Không có việc tư lợi nữa. Thế không? Thì sự cởi mở triền miên của trong nhân loại sẽ tiến hóa. đi tới tình thương cởi mở thật sự mà mọi người phải thực hành, không phải nói bởi đôi môi, nhưng mà phải thực hành để đi tới, nó mới là đúng. Khi mà bạn hết sợ mất cái gì rồi á, thì bạn thấy bạn ở trong chân lý. Mà bạn còn sợ mất một cái gì, bạn không còn chân lý đâu. Bạn còn giấu giếm và bạn lấy những cái gì để biện hộ cái sự sai cho bạn, thì lúc đó bạn cũng vẫn còn xa ngã là cần gì. Còn bạn thật thà với mọi người thì bạn thấy không có cái gì khó khăn hết. Có người thật lúc nào không có bao giờ gặp khó khăn, mà có người xảo trá nó qua được đợt này nhưng mà đợt khác không bao giờ đứng được, nó phải bị đụng phải, thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rồi, trong kinh nghiệm của đường đời, bạn bè chúng ta cũng có, đạo hữu chúng ta cũng có, người gian xảo ấy, thuyết không và không hành, mình cũng thấy rõ rồi. Cái chân và cái giả của họ mình thấy rõ. Mà mình học cả chân lẫn giả, để chân giả mình tìm ra nguyên lý là nó là chân lý. Không có giả các bạn làm sao thấy cái chân, mà không có chân làm sao các bạn chuyển cái giả tới cái chân được. Thấy chưa? Không có sáng làm sao thấy tối, mà không có tối làm sao so sánh với sáng. Cho nên trong cái nghịch thuận đều là chân lý, dẫn tiến con người đi tới quân bình và giải tỏa những sự khao khát của nội tâm. Có sanh là có tử, có tử là có sanh. Những người chết đi phần hồn họ vẫn còn lưng lưng, tùy theo sự thanh nhẹ thánh giác của họ, họ tu gì giới nào, họ được độ gì giới đó, tâm hồn họ cao siêu đến đâu, họ sẽ hướng và tiếp tục hành trình tu luyện. Thì mỗi người nó tự lo, mà mình biết tự lo mình là lo cho ai? Lo cho tất cả mọi người. Bởi vì mình vay cả càng khôn vũ trụ, mình vay tất cả tình thương ở xung quanh mình, mà mình biết tu cho nó sáng suốt để mình trả trong sáng suốt. Mình không tiếp tục vay và lợi dụng nữa, thì cái chuyện đó ta biết là bao nhiêu, và tâm tư tưởng chúng ta thăng hoa dễ dàng và tiến hoa mãi mãi trong đời sống của thế gian. Cũng như một ngày kia chúng ta đã nhập niết bàn, hay là đi một nơi thanh cao hơn nữa. Thế chưa? Cho nên các bạn muốn tu phải ý thức cho rõ, không nên ỷ lại nơi người truyền pháp, và không nên nghe những cái đặc điều mê tín. Các bạn chỉ nghe nơi chân lý sự thật có thể rung động con tim bạn, rồi các bạn giữ đó mà tu. Đó là thanh nhẹ, đó là mức tiến, đó là cuộc hành trình tiến hóa của phàm hồn. Thì bạn ý thức đó mà tu, ôm lấy sự thanh nhẹ mà tu, thay vì ôm ông sư hay ôm một người bạn đạo cũng không hữu ích gì. Bởi vì bản thể của con người ở trong đó nó còn trần trực, biết nó sa ngã lúc nào và biết nó tự suy sụp lúc nào. Cho nên chúng ta không nghĩ lại nơi người truyền pháp, nhưng mà chúng ta chỉ tưởng nơi chân lý không thay đổi và nắm đó để tiến hóa. Đó là chánh pháp đời đời của các bạn, đó là chìa khóa cho các bạn bước tới bất cứ tình trạng nào các bạn cũng đi tới. Nếu các bạn biết giữ cái phần chân chánh chân lý đó để tu, thì cuộc hành trình tối tâm bây giờ các bạn đang đi trong hành trình tối tâm và đang tiến trong hành trình tâm loạn rõ ra. Chính cơ tạng và trí óc con người, người nào chưa tu cũng đã và đang động loạn. Và trong cái động chúng ta đi tới cái tịnh, phải nhất quyết đi mới đạt tới cái tịnh. Đi tới cực động là nó là tịnh cái gì nữa, đi tới cực tối nó là sáng cái gì nữa. Cho nên cái hành trình phải đi, phải đặt rõ vấn đề và mức tiến của chúng ta, không nên dụng dự. Thấy cái pháp này nó dễ, không ai làm thầy ai. Chúng ta đều là bạn tu, kẻ đi trước và người đi sau, trao đổi để tiến qua mà thôi, để thuật lại những sự người đó đã đạt và truyền cho người chưa đạt, chỉ có bao nhiêu thôi. Thì các bạn người nào người đấy cũng là thầy hết, cần gì phải kêu thầy chi? Hết thầy là thầy thì cũng như không thầy, thấy không? Thì cần có sự trao đổi và chân lý là thầy. Chân lý là sự thật, tôi phải hiểu tôi. Tôi phải tiến tâm hành trình để trở về thực chất với tôi. Tôi phải hiểu rõ tôi phải hiểu hơi thở tôi phải hiểu sự thanh nhẹ chủ trương của hơi thở tôi. Và tôi hiểu sự thanh nhẹ của luồng điện đang lưu đi trong cái quả của tôi. Đó là sáng suốt đời đời của tôi. Tôi phải trở về đó, rồi tôi mới làm việc rất tốt cho mọi người. Còn tôi biết tôi cứ gắn cái sự khổ cho mọi người và tôi đem sự đau cho mọi người, rốt cuộc tôi cũng đau luôn, thì hai người không tiến bộ được không? Phải ở trong tình thương và xây dựng mới tiến bộ được. Cho nên chúng ta chúng ta biết yêu thương cơ thể này, chúng ta dung bầu cho cơ thể này, một cơ thể này sáng suốt, chúng ta biết làm pháp luân, kéo cái lớn để giải cái nhỏ, kéo cái thanh để giải cái trượt. Đó, chúng ta đã có cái ý thức đó thì chúng ta nên tiếp tục trong hành trình. Thì càng ngày các bạn sẽ càng nhẹ, càng ngày các bạn sẽ không bị phỉnh bởi ai, chính tự lực căn sanh. Và chúng ta thấy chúng ta phải trả cho mọi người trong một kiếp người, không còn xa đò, không còn cho chúng ta là nô lệ nữa, và chúng ta là chủ rõ ràng, sửa mình để đạt được sự thắng cao và trả lại cho mọi người. Nếu các bạn không làm chủ quyền lấy các bạn, làm sao các bạn có gì mà trả cho người ta? Thấy chưa? Mọi người vì mình vì mọi người, đó là sẵn luôn. Đó, nhiều người tức thời buổi này tức mới thấy rõ rằng tôi đã sai lầm. Tôi kiếm biết bao nhiêu của rồi mà tôi còn muốn kiếm thêm nữa. Tôi sống trong mê loạn, ngày nay tôi không còn xu nào, tôi mới thấy rằng cái số tiền tôi mà chết đi sống lại tới bây giờ tôi ăn không hết. Một kiếp nữa ăn không hết, một kiếp nữa tôi ăn cũng không hết. Tại sao tôi mê?
Đó, có cái hành trình mê loạn,
tham mà tham bất chánh, cho nên nó trở nên cái đạo ác mang sợ cho mình mà không hay, bắt buộc người khác mà mình không biết. Ở chỗ đó vì ngại người lắm, cho nên chúng ta trở lại đây rồi, ta đi trong cái tình không còn cái mê. Bởi vì trong hành trình mê chúng ta đã qua rồi, bây giờ chúng ta thất giác rồi, trở về trong cái mê nó có cái tình, cho nên mượn cái pháp để đạt tới sự thanh cao. Và các bạn có của, các bạn gỡ thanh điển, gỡ ngân hàng thanh điển thì các bạn còn hại mãi, đó là ăn cái phước. Còn các bạn không tu, không có thanh điển, con người đã có phước mà ăn. Thiếu gì người có tiền, thiếu gì nhưng mà đâu có phước mà ăn. Một bị bắt bớ, hai là bị bệnh hoạn, ăn con cá vô cũng ngựa, mà ăn con cua vô cũng ngựa, ăn nước thịt heo cũng ngựa, cũng nghĩ chảy luôn, ăn không được mà của thiệt nhiều.
Đó,
tại mình thiếu sáng suốt, không bị hình phạt cách này cũng bị hình phạt cách khác, đủ kỳ hình phạt. Cái kỳ hạn ngân này là để cho con người thấy rõ mình có nghiệp nên giải nghiệp và băng lòng trả quả để tiến hóa.
Cho nên chúng ta tu vào,
rồi từ tu đó chúng ta thấy mình thương yêu lẫn nhau, thương yêu mọi người. Chúng ta làm nhiều nhưng mà chúng ta ăn ít và đóng góp cho mọi người sự sức khỏe, đó là từ bi. Mà đó là khi mà mình giúp được mọi người có ăn thì họ thương yêu mình biết là bao nhiêu, mình thấy hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình chẳng qua vợ chồng thương yêu nhau, con cái thương yêu nhau, nhưng mà hạnh phúc của nhân loại thì mọi người sẽ thương yêu chúng ta. Cái đó hạnh phúc của người lãnh đạo, và cái hạnh phúc trên đời đời là ghi nhớ trong tâm thẳm của mọi người. Cho nên chúng ta đừng vì tư lợi quá rồi sẵn cho sự đau khổ sau này. Người tu phải giải tất cả để đi tới sự sáng suốt. Cho nên các bạn tu một thời gian rồi các bạn thấy này kia cái nọ, cho nên người tu người ta thực thi, người ta thấy chán và người ta không muốn nữa. Tự nó đi hay tự nó rời bỏ, và nó làm cái gì cũng tốt và trong thực tình chẳng có sao cả nữa. Cho nên bạn khi mà công phu có một đi chầu có ánh sáng, nhắm mắt thấy ánh sáng, mà ban ngày bạn nghĩ cái chuyện siêu xẻo, đánh đói họ làm chuyện sai lầm thì tối nó mất địa thiện. Tối thiền là các bạn mất cái sự sung sướng ban ngày. Cho nên cái pháp công phu này là bạn tự kiểm soát với bạn. Bạn mất cái đó không có khác gì bạn mất bạc tỷ. Còn bạn được cái đó bạn vui mừng, không biết có cho ai biết được ngoài mình. Thì mình chỉ hiểu sự sung sướng trong thời công phu đó thôi. Cho nên cái phương pháp này mỗi người tự kiểm soát lấy hành động. Bạn có đổ lỗi cho một người khác làm sai lầm trong hàng ngày thì tối công phu đó mà bạn không có được. Thật đó, nó giật bạn ngã không làm được. Mà bạn đối xử cái gì nó tròn tốt, tối bạn thì khỏe. Bạn làm thực thi trong nhiệm vụ sáng suốt của trời đất thì lúc nào bạn cũng được khỏe và nhẹ hơn. Cho nên hôm nay chúng ta lại tái ngộ nữa để nghiên cứu các cái mọi sự việc. Và để nghiên cứu cái gì là chân lý, cái gì là tình thương và đạo đức. Và khi mà bạn trong tâm bạn đặt cái không không là cái tình thương của bạn, cái không mà có đó bạn. Đừng cứ tưởng cái không đó mà không có, hỏi cái không mà có. Bây giờ bạn tắt cái quạt máy xem coi, bạn thấy cánh quạt rõ ràng. Nếu quạt máy chạy tua nhanh hơn thì bạn dùng tút lên qua không đâu có thấy. Tút trên trần đó bạn đâu có thấy cái cánh quạt. Nó thông suốt bên trên. Mà mình ngưng cánh quạt rồi mình thấy cánh quạt che cái trần rõ ràng là mình chậm. Và trong cái không này nó có cánh quả không? Có. Trong không có. Cái phần thanh điểm trên trời đi, ánh sáng rọi xuống, sự rung động của nó gấp triệu triệu lần của chúng ta, nó mới có ánh sáng chiếu qua xuống như này. Thấy rõ chưa?
À,
bởi vì chúng ta cái ánh sáng chúng ta không có tương đồng, làm sao chúng ta thấy những cái cảnh đó? Thiên đàng trước mắt bạn chưa đâu, các bạn không chịu rung động kịp thời thì không bao giờ thấy được, không đi tới nơi cùng tận thực chất của bạn thì đâu có thấy. Cho nên chúng ta tu để vun bồi cái luồng thanh điển cho nó được thanh được tịnh nó mới thấy. Thì rõ ràng cái câu chuyện trước mắt ngón tay của bạn không thể đưa ra thấy, mà bạn làm thiên bản một cách đâu có thấy ngón tay, liên tục làm mau hơn nữa thì mất cả ngón tay, nhưng mà trong không nó có, nó có ngón tay đó. Cho nên bạn tu trở về cái hư không thanh tịnh đó mà nó có sự đời đời của bạn ở trong đó, chứ phải không? Cái nhiều người nói chúng ta tu đang có mà ông chỉ tu tức không thì chết cha rồi, đói rồi không đâu, có đói đâu, ăn không hết. Cái đó nó quá giải mà nó chuyển hóa ra cái vật thể ở thế gian, cái vật thể ở thế gian không chuyển hóa ra nó được, nó là chủ cũng như loại bạn đó. Không có kiến thức các bạn đâu có làm ra được hết, nhưng mà có kiến thức là có của cải cái gì nữa, và sự kiến thức các bạn ổn định chừng nào đó là tâm của các bạn nhẹ, thì các bạn sẽ làm nhiều cái hay hơn nữa và gọn ghẽ hơn nữa, giúp mọi người cởi mở và tiến qua hơn nữa.
Thấy chưa? Thì lúc đó nó mới đi tới, mà đi tới thanh thản rồi nó thấy nó yêu đời, là nó thấy nó thành, nó nhờ cái công năng công phu nó đạt sự sung sướng nhẹ nhàng, nó muốn cho tất cả mọi người được nhẹ nhàng, nó muốn mọi người là nó, cho nên nó thực hiện từ bi mà để đó. Thấy không? Chứ con người đầy đủ quyền năng và đầy đủ cơ hội tiến qua. Cho nên nếu mà chúng ta làm người, chúng không biết làm người, khổ, trách cứ sự khổ rồi đi tự tử chết cũng lắm. Đừng sao, không sao. Có chừng nào ai giết mình chết thì họ phải thọ lãnh cái đó, cái nghiệp đó. Còn mình chỉ cứ giữ hành, tới đó chết cũng không sao. Nhưng mà mình làm một ngày phải làm điều tốt. Bởi vì mình thực thi cái nhiệm vụ sáng suốt của càn khôn vũ trụ, phải làm tốt cho mọi người và giúp đỡ mọi người, không nên nghĩ sự tư kỷ và đối xử sâu với mọi người. Thì tự nhiên một người làm tới người mẹ rồi muốn mong muốn mình được tới cái tâm tốt đối với mọi người, cũng như mình đã thương yêu tất cả con em của mình, sao thì mình phải thực thi sao cho tốt hơn để mọi người được dễ dãi hơn, và mình kính mến mọi người như mọi người sẽ kính mến mình.
Ông Tám lại bên thế giới bên kia đó có những nghịch cảnh
đời đời hạnh phúc cái gì nữa. Nhưng mà tại sao lại bây giờ cãi hai ba cái thì đầu óc nó lộn đi đâu mất hết, thấy không? Mình cãi nhau cái thì nó mất thú vị hết rồi, tại sao? Vì tới cái ngày giờ đó nó muốn dứt bỏ để nó đi, nhưng mà nó tìm một cái khác, luôn luôn nó phải tìm một cái khác, bởi vì vay trả mà. Nên chúng ta tới đây vay trả rõ ràng, không có người nào không có thấy rõ là mình đang trả nợ, đang trả nợ, có con mình đang trả nợ. Cho nên tôi đã nói một cái lý thuyết chơi cho các bạn nghe rằng cái ông kia ông nuôi hai người ở như tôi đã vừa nói, mà một người ở kia nói mượn ở 100 lạng thì người kia mượn 50 lạng, thì người mượn 50 lạng nó ra nó ngồi nó nói ông cả ngày ông bắt tôi nhổ 3 cái cỏ làm hoài ăn 2 đứa con, rồi chừng nào tôi mới trả được 50 lạng cho. Rồi nó nghĩ nó khóc, nó thấy nó khổ cực quá, không biết chừng nào mới thanh toán được, nó mới ra nó khóc lóc vô chỗ. Nó nói vậy, thưa ông, thôi ông cho con được tự do, để kiếp sau con làm trâu làm ngựa, con trả lại ông. À, rồi ông hỏi chứ mày làm trâu làm ngựa làm sao trả được 50 lạng, mày cách nghĩa cái lý do mày trả không nhé. Thì ông kia ông nói như là, dạ thưa ông nuôi con 50% mà con phải làm 50%, con phải làm con mới ăn, mới trả cho ông được, thấy không? Thì con trả hết cái kiếp con trâu con ngựa là con trả hết nợ không? Ông nghe có lý, nên mày phải nhớ, tao trả tự do mày phải nhớ. Rồi thằng kia nó nói, tao được xin được tự do rồi. Nói cho thằng kia nghe, thằng kia nó nói, tao cũng lên tao xin. Tao cũng có cái giải pháp cách nghĩa cho ông nghe rằng tao sẽ trả hết nợ cho ông. Thì lên nó cũng khóc lắm. Ông nói, nhà tao đã thiếu người dùng mà mày còn lên khóc lắm cái gì đó nữa. Nói thằng kia nó xin kiếp sau nó trả cho, thì bây giờ con cũng xin kiếp sau con trả cho. Mà con nói ra xin ông đừng có giận.
thì ông thấy nó khóc tội nghiệp, ông nói không, ông giận đâu. Thì con cứ nói đi. Nói bây giờ con thiếu ông một căn lạ. Biết sao con xin thề với trời đất con làm cha ông. Mày thiếu tiền tao, mày làm cha ta. Nói vậy thôi ông. Khi mà ông ra đời thì con lo 100%. Rồi tới lúc ông cứ vợ đi nữa, con cũng lo cám ông nữa. Trả luôn tiền lời. Thấy không? Đó. Thì cái phận sự làm cha là trả nợ rõ ràng. Thấy không? 100%. Nó đau, ông đau bụng con cũng không chịu, mà ông bị mũi cắn con cũng không chịu. Rồi lớn con còn cứ vợ cho ông, cháu nó tới con phải bánh quà cháu nữa. Thì phải con trả luôn cả tiền lời không, còn thằng kia nó trả có 50% thôi. Nó ít hơn, con trả nhiều hơn.
À, ông nghe tới lý thả nó dữ luôn.
Bây giờ chúng ta ở trong này cũng là ở trong định luật vay trả mà thôi. Cái duyên nghiệp cũng định luật vay trả mà thôi. Người chưa tu, nó chưa phân mình được tư tưởng nó, thì nhiều khi nó thấy nó yêu người này và nó không thích người kia, cái nợ của nó phải trả. Nó thấy nó yêu cái anh đó tha thiết, không có anh đó tôi không có ăn được, không ngủ được, và không có cô đó tôi không ăn được và không ngủ được. Tôi có thể nhảy xuống sông tôi tự tử, thấy chưa? Cái nợ nó phải trả, bởi vì tiền kiếp nó đã hứa với nhau phải trả là phải cho nó trả. Rồi một thời gian nào đó trả hết nợ rồi thôi, nó cũng phải xa. Hồi đó ông nói bà không nghe, mà bà nói cũng chẳng không, cũng chẳng nghe. Sau đó nó lại lạc rồi, nó xong rồi, nó dứt rồi. À, cho nên còn người tu về đạo nó khác. Nó quân bình tư tưởng rồi thì thấy ai cũng vậy. Nó thấy nợ còn nhiều hơn người tầm thường. Người tầm thường nó chuyển tới một phần đó thôi. Còn cái người tu nó thấy nợ các càng không vũ trụ. Nó phải trả cho tất cả nhân loại vạn linh. Cho nên còn một thì giờ ăn một chén cơm, nó phải xứng đáng trong một chén cơm nó ăn. Và nó sẽ giải thích cho người ta biết để người ta tự giải thoát. Thì người tu nợ nhiều hơn người chưa tu. Mà cái nợ người tu đó nó phải trả rất nhiều. Mà trả nhiều chừng nào thì nó được sáng suốt chừng này. Còn người đời trả có một phần, chỉ sáng suốt một phần thôi. Người đạo trả nhiều lắm và sẽ được sáng suốt đời đời. Đó. Như bây giờ tôi ở đây, tôi nói tôi thiếu nợ các bạn quá nhiều. Tôi không có đi rủ các bạn mà các bạn cứ tới đây đòi nợ tôi hoài. Tôi có ông Tám thấy tôi vui, tôi có ông Tám thấy tôi cũng như là ông Tám. Tôi có ông Tám tôi thấy tôi có tình thương đối với gia đình. Tôi có ông Tám tôi thấy tất cả mọi người đều là tôi. Thấy không? Nhưng mà ông Tám phải trả cái điều đó. Ông Tám phải tu thiệt nhiều để ông Tám giải thích ngay trong tâm tư của các bạn. Và để hiểu ngay tâm tư các bạn, để các bạn tự dẫn tiến lên các bạn. Thì cái trả về phần ông Tám trả là ông Tám mắc nợ cả con vũ trụ về thanh điển. Thì ông Tám phải trả bằng thanh điển. Mà mỗi đêm ông Tám cũng hụt hạt đi làm ăn, đi kiếm thanh điển về rồi bây giờ cũng phải trả lại cho mọi người. Thấy không? Đó. Cho nên người tu chúng ta còn làm việc nhiều hơn. Làm việc các càng không vũ trụ. Đem cái tâm tư thanh suốt cho mọi người. Để mọi người tự nhận định sự sáng suốt và thương yêu nhau, gần gũi nhau trong tinh thần xây dựng cởi mở và tiến tới đạt đạo của hoàn hồn sáng suốt. Nhưng mà người trả đó là người truyền pháp phải sáng suốt hơn mới là chuyển được. Cho nên phải tu nhiều hơn. Còn nếu tôi làm biến, tôi phải siêng năng hơn, tôi phải tinh tấn hơn, tôi phải nghiên cứu nhiều hơn, tôi phải thực hành nhiều hơn. Thấy không? Đó. Rồi cái sự sáng suốt đó là cái tình thương của cả bạn. Mọi người chúng ta ai cũng có sự êm dịu trong nội tâm, đó là tình thương. Mà cái thanh điển nó thiêu gợi tâm hồn, rúng động sự êm dịu của cả bạn. Mọi người được hưởng như ta đã và đang hưởng. Thấy không? Thì cái tình thương cao quý, tình thương đạo đức đời đời đó không có gì có thể cắt được. Bởi vì mọi người đều có, con thú nó cũng có mà. Nó biết thương yêu nhau, nó biết làm tổ nuôi con nó, thấy chưa? À, nó biết dìu dắt con nó trong lúc thơ ấu, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta người đạo thì phải dìu dắt những người mất tôi. Cho nên các bạn tới đây với tôi, nhưng mà tôi phải tới với các bạn trong thâu đêm. Nhưng mà mấy ai đã hiểu được, bởi vì người chưa được thánh nhẹ. Thì cái sự cực khổ đó tôi không có so tính với các bạn, nhưng mà tôi vẫn làm và tôi thấy tôi sung sướng. Và tôi thấy tôi càng sáng suốt hơn. Nhiệm vụ tôi làm như chừng nào tôi cởi mở chừng ấy. Tôi làm nhiều chừng nào tôi thấy con người tôi nó sáng thông suốt từ này. Và tôi thấy mọi người sẽ từ từ được chuyển an tâm hơn. Do sự công phu, sự cương quyết công phu hành đạo của tôi mới có được ngày này. Còn nếu tôi là lười biếng bê tha thì chắc là tôi ngồi ghế này tôi chắc rung mà nãy giờ không nói chuyện được. Thấy không? Cái sự chân chánh giữa thần nhãn của các bạn đang chiếu tới tôi là phải đòi hỏi sự tinh tấn của tôi. Nếu các bạn đang chiếu đến tôi mà các bạn đâu có mong muốn tôi trở nên một người trầm trược dơ dáy. Thấy chưa? Muốn tôi có sự một sự thanh suốt để cho các bạn hưởng và các bạn tiến gần tới tôi nhiều hơn. Nha? Cho nên người đạo phải mắc nợ nhiều hơn giờ đó. Và phải trả nhiều hơn. Thì mới kêu bằng đóng góp cho các con vũ trụ. Sáng suốt rồi, hiểu sự sai lầm và hiểu được cái nguyên năng của tham sân si hỷ nộ ái ô dục, và hiểu rõ cái chân lý của tham sân si hỷ nộ ái ô dục là người tự giác, đúng Huệ Năng nói đúng. À, mình tự giác rồi là một vị Phật. Con người hiểu được sự sai lầm, mình tâm yên tâm như vậy. Còn xuất biết xuất hồn chưa phải đạt pháp đâu, không phải đạt pháp đâu. Xuất biết chứ còn là những cái phần nhẹ xuất ra vậy thôi. Nhưng mà con nó đi ở dưới nào, hạ trung thượng ba giới, rồi tu một thời gian mới dồn trở lại bên trong ấy, khi mà đi tới bên tâm chiến thắng, rồi hiểu cái chân lý, hiểu cái tham sân si hỷ nộ ái ô dục là gì, tại sao chúng ta mọi người phải mang cái đó. À, mà chúng ta ở trong cái lầm than là vì tham, tham mà không biết tham, sân mà không biết sân, si không biết si, đó, dục không biết dục. Dục về tư kỷ thì không được, mà tham về tư kỷ cũng không xong. Tham cho càng khôn vũ trụ, tham cho muôn loài vạn vật, chúng ta là tiến bộ. À, sân đặt bàn đạp cho tất cả mọi người tiến hóa, đó mới là đúng. Đó. Cho nên nhiều người không hiểu tham mà chỉ tham cái eo hẹp. Thành ra tự mình tính mình và tự mình thù nhát mình đó thôi. Rồi tham sân quý tử không biết cái quyền năng căn gọi của ta. Mà đâm ra lộn xộn là vì vậy. Giải thoát là tiến hóa tới vô cùng tận, đều có mặt và trái mới là giải thoát.
Không có cần thân, nhưng mà muốn cái thai cho tốt thì chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật là đem sự sáng suốt, chú ý chuyển của tâm thai. Sau này đứa bé nó tốt lắm là nó không có gây gỗ ở gia đình, không có bị xáo loạn.
Mong sao chúng ta được tiến hóa lên cái trình độ đó để hưởng đời đời thì có bao nhiêu đời không? À, không có cái gì lợi dụng. Nếu các bạn mà nghe sai và lọc sai về đời thì các bạn sẽ bị lợi dụng. Hiểu chưa? À, đằng này không chịu sự lợi dụng, không chịu sự mê tín, không chịu sự chấp, mà chịu tình thương và đạo đức. Nhồi quả trong đau khổ, trong buồn bực, đi tới hết lối thoát là đi tới vô cùng tận của sự đau khổ rồi, chúng ta mới bước vô trong môi trường tiến hóa trở về căn bản của Phật học. Cho nên những người đau khổ luôn luôn thích tu về Phật và hướng về Phật, hướng về mọi sự sanh tham tịnh để tiến tới giải thoát. Mà mình có tâm từ bi để độ cho đủ quyền khắc tổ thì mình phải nắm cái pháp đó để tu thêm. Càng tu càng thanh càng nhẹ thì càng độ được nhiều nơi và nhiều giới. Cho nên con người khổ ở thế gian, khi chúng ta ý thức được chúng ta xuống thế gian đây là học hỏi và để tiến hóa, mà chúng ta được nhồi quả trả nghiệp mau lẹ hơn thì chúng ta, phần hồn của chúng ta sẽ được tiến hóa nhanh nhẹ hơn. Rồi giữ cái pháp để tu thì chúng ta sẽ được hưởng cái phước triền miên hơn. Cho nên cái người đau khổ là môi trường tiến hóa của phần hồn. Mà có cơ hội nghe được cái âm thanh xúc động được con tim để mình tự ý tư vấn mình và trở về căn bản vô cùng tận để tu trong tiền miên thanh tịnh thì mọi người phải cố gắng tự hành mới được. Cho nên khi mà ý thức được rồi thì chúng ta tu nó rất dễ. Chúng ta thấy chúng ta vô cùng tận chưa? Hồi nào chúng ta là con gái sung sướng, nay có chồng rồi bị khắc khe, bị đủ thứ. Nhưng mà chúng ta vẫn qua để ngày ngộ được đạo Phật. Thế chúng ta vô cùng tận chưa đi tới một cái chương trình khó khăn hết sức, nhưng mà chúng ta cũng ngộ được từ bi và đỡ đó. Thì từ đây đi chúng ta sẽ thực hiện từ bi và chuyển pháp cho mọi người, hỏi cái vinh dự nào hay hơn. Cho nên tôi khuyên nên cố gắng tu đi và giữ pháp này để tu và độ cho tất cả những người thân. Tu nhiều chừng nào thì sự liên quan đó sẽ được tăng trưởng và thăng hoa tốt đẹp hơn và cởi mở hơn, sang suốt hơn. Hỏi sao? Sự liên quan của chúng ta không bao giờ dứt. Sự liên quan của mọi người hiện tại là liên quan của càn khôn vũ trụ. Mà mọi người ý thức được sự sáng suốt và ý thức rõ cái siêu nhiên mà tôi đã giải thích hồi nãy và cân bằng. Thì sự siêu nhiên đó mọi người đều có, chứ không phải nơi ông sư có mà nơi ông Phật có. Mà chính con người chịu hành mới có. Cho nên các bạn có rất cái cơ duyên rất lành được gặp người thế gian chịu thực hành và đem lại sự thật cho các bạn. Và các bạn sẽ thấy các bạn trở về một vị Phật tự giác không có khó khăn. Bởi vì sao? Chúng ta không thấy thì chúng ta mới động. Mà ta thấy rồi thì chúng ta đâu có động. Như ra thơ nói hồi nãy đây là muốn cầu xin cho ông nội, nhưng mà không thấy ông nội là có ai cầu xin cho mình rồi mình cũng động. Mình thực thi đi, mình tu đi để mình gặp ông nội và giải thoát cho ông nội thì chúng ta mới hết động. Nhưng mà các bạn tự trong động mà ra, đi trong động mà đạt tới cái tình ở trong tâm tối mà tìm được cái ánh sáng, cái đó mới là đời đời của các bạn. Còn nếu mà người khác đưa tay dắt các bạn đi rồi các bạn không chịu đi, các bạn vẫn ở lại mãi mãi. Cho nên có cái ảnh hưởng rất sâu. Và trời đất đã sắp đặt những cái cơ duyên nhồi quả cho mọi người để mọi người tiến hóa và ý thức mình và thấy rõ mình là vô cùng tận, thấy rõ mình là tự hào sẽ đi tới mãi mãi đời đời không định tiêu diệt. Đó nói về phần hồn. Cho nên phần hồn căn bản của ngũ quyền thất tổ của chúng ta cũng như chúng ta, nhưng mà mê muội hay là sáng suốt đó thôi. Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta có thể gửi tư tưởng lành đến những phần hồn đó, còn hơn nhờ người khác cầu nguyện hay là người khác có khả năng đem đi nữa mình cũng không thấy. Trong đó mình vẫn vận động. Tôi khuyên các bạn muốn làm điều đó nên thực hành tu để tự đạt kết quả tốt, nhưng hậu đóng góp cho đời lãnh đạo, quay pháp trả pháp, giúp cho mọi người họ tự thức giác và tự thấy hơn là mình đi làm thầy trên này.